Xin kính chào toàn thể quý khán giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Chuyện. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số 15 của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh, một bộ truyện ngôn tình rất đặc sắc của tác giả Lan Rùa, viết về khía cạnh hôn nhân gia đình. Thưa quý vị, thì đây là một trong số những bộ truyện rất hay của chị, bên cạnh một số cái bộ truyện khác mà chắc hẳn là quý vị và các bạn đã nghe hoặc đã đọc, ví dụ như là Em Là Nhà, Có Lẽ Em Không Biết, hoặc là Như Ai Đó Đi Kiệt Quệ, mà bộ truyện rất hay mà chúng tôi đã phục vụ quý vị trong thời gian trước. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã yêu thương và đồng hành của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 15 của bộ truyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị.
Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 15. Người ta siêu sao showbiz nổi tiếng sau một đêm, ấy vậy mà ngày hôm nay đồng chí Hậu, ba của hai đứa trẻ, nổi tiếng chỉ sau vài phút. Lớn bé già trẻ, mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía anh. Người thương tình kẻ giỏ la, nhưng đáng ghét nhất chắc phải kể đến cái thằng hiệu trưởng nào đó. Mang tiếng là thầy giáo mà thấy người ta tan cửa nát nhà, lại cười khẩy mới đều chứ, đạo đức để đâu không biết. Bà Hến ruột gan bức bối, mặc xác người yêu đang khóc lóc như mưa, anh chậm rãi thưa gửi. Dạ, con với cô Liên này tuyệt đối không có chuyện lang chạ gì cả. Tuy nhiên dì Hợi nó cũng không hoàn toàn sai. Lỗi là ở con, hôm đó con đi tiếp khách về muộn, uống say quá thành ra con nói nặng vài câu. Nhà con bị ông xã quát nên tủi thân, rồi hai vợ chồng lời qua tiếng lại một lúc chẳng ai chịu ai, giận nhau cho nên là quyết định ngủ riêng. Còn những lúc căng thẳng quá, còn tính đến chuyện ly thân rồi ấy chứ. Nhưng xong đúng là đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành, chẳng xa nhau được. Bà con họ hàng nghe ra đầu đuôi câu chuyện thì tủm tỉm cười. Ông Hào tuy tin con rể nhưng vẫn hắng giọng nhắc nhở con gái lớn. Hà đó, làm mẹ làm vợ rồi mà, có còn con nít nữa đâu. Chồng nó nóng, mình là phận đàn bà thì phải biết nín nhịn đi, cho nó êm cửa ấm nhà chứ. Hai đứa con cổng tranh khôn thì đứa nào là đứa ngu hả con? Dạ con biết sai rồi ba. Chị Hà ngoan ngoãn nhận lỗi cho êm thấm. Bà mây xót chị Liên lắm, mà nơi khách khứa đông người đành phải kiềm chế để giữ thể diện. Ông Hải linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng ngẫm chúng nó muốn giấu thì mình có làm đến cùng cũng chẳng khai thác được gì, cho nên rút cuộc chỉ răn đe vài câu. Anh Hậu vâng vâng dạ dạ, bác Đăng lâu lắm mới được xem trò hay, từ đầu đến cuối thích chí cười khành khạch. Bác Vân cấu nhẹ chồng một cái, mắng nhỏ đồ vô duyên, rồi vẫy vẫy tay gọi cháu yêu. Hến sò ơi, hai đứa kể chuyện buổi sáng của nhà con cho ông bà với các cô các bác nghe đi. Em sò không nhớ được nhiều lắm, bập ba bập bõm, nhưng chị Hến thì khác, vành vách luôn. Từ sáng thứ hai tới sáng chủ nhật, không sót một chi tiết nào cả. Đó, ăn cơm xong là nha, ba Hậu thơm con với em sò, rồi ba Hậu mẹ Hà hôn nhau. Lầu lầu ý, xong Hến ngoan nha, Hến dắt em sò ra bên ngoài xem phim hoạt hình. Con cũng ngoan ý, còn ngoan với xinh hơn chị Hến nhà con. Ba Hậu mẹ Hà mặt đỏ tí tai, ngượng không kiếm nổi cái lỗ nào mà chui xuống. Các bác các ông cười nghiêng ngả, vỗ tay đùm đốp khen Hến sò đáng yêu thế chứ nị. Hai cục bông nhỏ hớn hở chạy chân sáo ra chỗ bác Vân, rồi líu la líu lo nhắc nhở. Tuần này bác chưa mua em gấu bông cho tụi con đấy đâu nhá. Bác Vân xoa đầu lũ trẻ, rủ dê tôi sang nhà bác chơi. Anh Khoai chị Thu mới về nước, rồi anh chị ấy dẫn đi mua. Hến sò gật đầu lia lịa. Anh Thành hơi khó chịu, dì Hợi ngại cho nên mở lời xin lỗi anh rể. Đoạn dì liếc nhìn chị Liên, nẫu ruột thở dài. Người đâu mà đáng thương. Chẳng cứ dì Hợi, ngay bản thân mẹ Bi cũng cảm thấy mình đáng thương. Anh bà nãy anh nói gì nhỉ? Còn với cô Liên này, cô Liên này, ba từ nghe sao mà chua xót. Bị chính người đàn ông mình yêu thương nhất phủ nhận, cảm giác ấy đau thấu tận tim gan, liệu có ai thấu. Cô bàn linh đình, mầm trên mầm dưới mải buôn dưa bán lê, chẳng một ai để ý đến sự tồn tại của chị. Đối với họ, chị chỉ là một kẻ vô hình không hơn. Mẹ bi cay đắng quay người, lại một lần nữa chị sai, lại một lần nữa bản tính nóng nảy ngông cuồng biến chị thành một trò cười cho thiên hạ. Đàn ông họ trọng thể diện như nào chị còn không rõ, đời đâu phải ngôn tình, cơ sao chị có thể trong phút bốc đồng mà hành động hồ đồ mơ mộng viển vông như vậy. Chị lùi thùi ra về, may mà đời còn nhiều người tốt. Mẹ Mây với chị Thơm cô Thắm gọi điện hỏi thăm ân cần lắm. Bi là cháu đích tôn, bà quan tâm tới hai mẹ con chị hết mực, tuần nào chẳng qua chơi vài lần. Anh Hậu thì mãi đến chiều mới sang. Chị giận lắm mà chẳng dám trách anh nửa lời. Thứ duy nhất chỉ có bây giờ chính là tình yêu của anh. Bởi vậy cho nên chị sợ, sợ sai một bước lại thua thê thảm. Chị dịu dàng ngọt ngào hết mức có thể. Đừng thấy áy náy, em hiểu mà, chỉ là em đau lắm. Chị ướt nước mắt, anh thương chị vô cùng. Đi khắp thế gian kiếm đâu được người đàn bà hết lòng yêu anh như chị, dành cho anh cả tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Thương con gái anh như khúc ruột, sẵn sàng bên anh không màng danh phận địa vị. Anh biết bản thân mình hèn hạ, tiếc rằng sự việc lúc đó chẳng có giải pháp trọn vẹn cho đôi đường. Chị thì cao thượng bao nhiêu, anh lại thấy tội lỗi bấy nhiêu. Chị vẫn vậy, vẫn tốt bụng, vẫn lương thiện như chị của năm 19 tuổi. Mà anh, đến lúc anh ước, anh cũng vẫn là anh của những năm tháng ấy. Phải chăng nếu như vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Anh khẽ ôm chị, anh nói anh sai rồi. Anh bảo nếu chị cảm thấy mệt mỏi, thì có thể chấm dứt mối quan hệ này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp chị lấy chồng khác mà thiếu thốn, anh sẽ vẫn có trách nhiệm lo cho mẹ con chị đầy đủ sung túc. Chị nức nở tâm sự, cả đời chị cũng chỉ yêu mình anh thôi. Sống mũi của anh sao thích cay. Hôm đó anh dành thời gian cho chị nhiều hơn, cùng chị ôn lại kỷ niệm xưa, tâm tình đôi ba câu chuyện. Đời em thế nào cũng được, chỉ là thương bi chưa có hộ khẩu Hà Nội, sợ mai sau lớn gặp nhiều thiệt thòi. Mà nghe đồn có nhà mới có hộ khẩu ý, chẳng biết thế nào cả. Nếu vậy thì mua nhà. Bà Hến đang áy náy có khác, quyết định nhanh như tên lửa. Mẹ Bi ngọt ngào thủ thỉ. Vâng, bác hàng xóm nhà mình đang giao bán lô đất ở ngay đầu chợ đấy anh. Em ngắm rồi, rất là ưng. Có gì nhờ anh cho em vay một thời gian, sau này làm ăn được em trả. Vay trả cái gì đâu, nếu đã tính mua thì anh sẽ mua cho em. Đừng rạch ròi sòng phẳng quá làm gì. Anh Hậu mắng nhẹ, chị Liên khấp khởi mừng thầm. Với giá bất động sản bây giờ, vị trí đẹp như vậy cũng có cả đống vàng chứ ít sao. Tâm trạng của chị phấn khởi lắm, lúc về còn tiễn người yêu ra tận đầu ngõ. Bà Hến dạo này đúng như siêu sao, vừa tạm biệt mẹ Bi đã vội vã phóng tới cho bà ngoại. Nhà con với hai cháu đâu bà? Hến xò qua chơi với bác Vân bác Đăng rồi con, còn cái Hà đang trông rượu cho bà. Ngày trước ông ngoại hay có thú vui tự lên men, rồi trưng cất để sau này ngâm rượu thuốc. Chẳng ngờ bây giờ ông đi rồi, bà vẫn duy trì cái thói quen ấy. Chồng lật đật xuống khu dưới, ban đầu nhìn má của vợ ửng đỏ, lại ngỡ do khói bếp. Lúc sau thì thái độ của chị lạ lùng, giọng nói cũng ngọt ngào e ấp khác thường, anh mới ngờ ngợ. Cái cô cháu gái hư đốn này, nhân lúc trông rượu chắc làm trộm mấy húp của bà rồi cũng nên. Mình đến đón em đấy à? Hôm nay mình đến sớm ghê nhỉ. Hôm nọ ấy nói mình nghe, em chạy ra chạy vào ngóng mình mãi. Bao nhiêu người qua rủ em về nhưng em từ chối hết. Mà mình ở chỗ chị Liên vui quá, mình quên khuấy em mất rồi còn đâu. Xong về mình còn mắng em nữa chứ, vô lý đùng đùng. Em nói mình nghe, người có lỗi là mình đó. Bà xã chân tay loạng choạng, cố vịn tường đứng dậy chỉ trích ông chồng. Ông xã nén cười chân thành nhận sai. Khổ nỗi ai đó chắc vừa ăn gan hùm mật báo rồi, chẳng kiêng nể gì sất, dỗi dỗi hờn hờn suốt. May mà vợ gầy cho nên chồng cứ nhẹ tênh vác về. Người đâu mà, sắp thành con cá mắm rồi cũng nên. Chẳng biết say thật hay say giả mà lại tỉnh thế chứ nỉ. Vừa đặt lưng xuống giường đã thắc mắc cái đệm của em đâu, sao em lại nằm ở đây? Anh nhọc lắm, mình thích thì tự lăn xuống đất mà trải đệm. Bà Hiến đáp đầy thách thức, đoạn lấy lòng cà vạt rồi ngả người nằm xuống cạnh vợ. Chỉ cười hiền khẽ nhéo má của anh châm chọc. Mình còn bảo là mình ghét em đó. Em làm gì mà mình ghét em? Ngần ấy năm trời em hết lòng hết sức vì mình, vì con, vì cái nhà này. Đổi lại em được cái gì? Đổi lại mình chẳng thèm yêu em thì thôi. Còn ghét em mới sợ chứ. Ghét em, quát em, bắt nạt em. Mình đúng là mình làm em ức không thể chịu được. Trông cái điệu bộ làm nũng kìa, đẳng cấp thua kém gì hai cục bông nhỏ đâu. Đúng là nhà cháy mới ra mặt chuột. Bà Hến với điện thoại quay lại những thước phim quý, rồi ghé tai vào bà xã thủ thị. Không ghét, lúc đó anh giận anh nói lẫy vậy thôi. Điêu, em chả tin. Có người mặt xị phùng phịu, da dè nhuộm hồng đầu khiêu gợi. Có kẻ tim đập rộn ràng, cứ như vậy không tự chủ được mà nhích dần nhích dần. Dường như cảm nhận được hơi ấm, chỉ chủ động nép người vào trong lòng ông xã. Bất giác anh khẽ cúi xuống, môi mít môi, chậm mơn trớn nhẹ nhẹ. Hương rượu thơm thoang thoảng, chỉ của giây phút ấy không hề thẹn thùng e lệ hay gượng gạo như mỗi sáng. Anh cảm nhận được sự cuồng nhiệt của bà xã. Bàn tay nhỏ nhắn của chị vô thức len lỏi, thiêu đốt từng tức da thịt trong anh. Từng nụ hôn mãnh liệt trượt dần xuống cổ, rồi nơi xương quai xanh mảnh rẻ. Hơi thở của họ ngày càng một gấp, anh siết chị mỗi lúc một chặt, chặt đến nỗi chỉ thấy lồng ngực như bị nghẹn lại, cảm giác thiếu khí tới ngột ngạt. Chỉ dùng hết sức đẩy chồng ra, anh lúc này mới chợt bừng tỉnh, ấm ức cấu eo bà xã trách móc. Mình chỉ mơ người ta là giỏi. Đâu có đâu. Chị trả lời tỉnh bơ, anh chẳng bực nổi ấp úng dò la. Mình thương người ấy nhiều lắm không? Thương nhiều. Tất nhiên rồi, tình yêu đầu đời của chị, ba của các con chị, không thương sao được chứ. Thế mình có bỏ người ta được không? Mình bỏ em đành chịu, chứ em thì chẳng nỡ xa. Vợ mơ màng đáp rồi ngủ mất, bỏ mặc chồng băn khoăn không tả xiết. Ý chị là sao? Anh có thể bỏ chị, nhưng chị thì chẳng thể xa thầy Thanh. Cái người này rượu cho lắm vào, rồi nói lăng nha lăng nhăng, chẳng liên quan gì sất. Người đó thanh mai trúc mã, hiệu trưởng trường quốc tế, lại còn là trai tân nữa chứ. Tình có tiền cũng không thiếu, thảo nào bà xã nặng lòng đến vậy. Duyên trời định chị với anh Thanh, còn anh gắn bó với mẹ Bi là phương án tốt nhất rồi. Sự việc mười mươi rõ ràng như vậy, anh nghĩ nhiều làm gì cho tổ nhọc người. Ông xã kéo chăn cho vợ, rồi quay người về phía cửa sổ, lặng lẽ thở dài. Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là một chút vương vấn, một chút hoài niệm. Đoạn duyên của anh với mẹ Sở rốt cuộc là gì? Duyên bạn bè, có lẽ vậy. Bình minh sáng ngày hôm sau, bạn Hà tỉnh giấc lúc 9 giờ, bạn Hậu đã dọn sẵn đồ ăn sáng. Bạn Hà đánh răng rửa mặt rồi bẽn lẽn cảm ơn. Bạn Hậu bảo không có gì, mình ngồi yên đấy, anh cho xem cái này hay lắm. Và rồi màn hình TV mấy chục inch lóe sáng, cái giọng mè nheo đỏng đảnh của bạn Hà mỗi lúc một to dần. Hai bạn nhấp hấp sữa thôi mà suýt sặc. Bà Hến cười như nắc nẻ, ôm bụng lăn lóc bỏ toài. Mẹ Sò ngượng đỏ bừng cả mặt, bối rối chẳng dám nhìn mặt ông xã, trốn biệt vào bên trong. Vừa soạn bài vừa cầu nguyện, mong sao chồng mau mau đi làm. Khổ nỗi mãi chẳng thấy anh thay quần áo gì sất, đã thế còn lôi máy tính mang ra chỗ vợ mới thốn chứ. Sự đời kể cũng chớ trêu, chỉ càng nín nhìn thì anh càng chọc ác. Hết bánh bèo nhích mông ra cho tớ ngồi, bánh bèo giúp tớ cắm cái ổ điện, tới bánh bèo soạn bài à, có cần tớ làm slide cho không? Bà xã nóng phừng phừng, rút cuộc kiềm chế không nổi, quay sang cầu nhỏ nhỏ nhỏ. Mình thật, mình cứ trêu em mãi thế. Em nói mình nghe, lúc mình say còn buồn cười hơn em ý. Quên đi, mình đừng có mà bịa. Con người anh hơi bị nghiêm túc đấy. Lúc say anh nhớ anh chỉ ngủ thôi. Anh nhớ? Anh say rồi thì nhớ sao được. Lần nào chả như lần nào, chui chui rúc rúc, làm nũng còn điệu nghệ hơn cả hai nhóc. Mẹ Sò nghĩ lại mà bật cười. Bà Hến không để ý nên vô tư hỏi chuyện. Bé Bì sắp vào lớp 1 rồi, anh muốn nhập hộ khẩu Hà Nội cho con. Nghe nói thủ tục bây giờ phức tạp lắm hả? Vấn đề này chị Hà không rõ, cho nên anh cho số bác Tường làm ở quận. Vì là chỗ người quen nhà bà Hảo nên bác giúp đỡ cực kỳ nhiệt tình. Chẳng mấy chốc mọi việc đã êm thấm. Bà Hến giải quyết xong cho Bi thì tâm trạng phấn khởi lắm. Ngược lại mẹ Bi sốc chẳng nói nên lời. Bi đã có hộ khẩu Hà Nội, không cần đất cát nhà cửa gì cả. Điên khùng hơn là anh lấy tư cách ba nuôi cho Bi nhập cùng anh, cũng đồng nghĩa với việc tên đứa con trai cưng của chị chiếm chế trong sổ hộ khẩu gia đình hậu Hà Hến Sò. Chị Liên uất đến nghẹn người. Cớ sự ra như này chắc chắn là do con ác ôn đó nhúng tay vào rồi. Cái kiểu không ăn được thì đạp đổ đây mà, sao lại có loại ích kỷ độc địa đến thế hả trời. Mảnh đất giá ngàn vàng, spa tương lai nay còn đâu. Mơ ước ấp ủ bao đêm bỗng chốc tan thành sương khói. Có người chẳng còn tâm trí bán hàng bán họ gì cả. Nhất định hôm nay phải nói cho già nhẽ, xem rốt cuộc thì con danh đó muốn cái gì, nó tính hãm chỉ đến bao giờ. Mẹ Bi lừa giận ngùn ngụt, chỉ cầm bản sao hộ khẩu của con trai lao đến tìm mẹ Sò. Chị Hà lúc ấy lại đang ở dưới chợ, vừa mua được mớ bồn bồn ngon ơi là ngon thì cô Chín gọi điện bảo rằng cô mang kết quả xét nghiệm tới rồi. Trường mẹ Sò là vậy, cứ hàng năm ban giám hiệu lại tổ chức một buổi khám tổng thể cho chị em phụ nữ. Mọi thứ có ổn không cô? Của em thì ổn, của bác thì bác phải xem mới biết được. Em đang có việc gấp quá, bác ở đâu đấy nhắn tin em qua. Ngại phiền cô nên chị bảo cứ nhét bưu kiện ở khe cửa ấy, đằng nào chị cũng lên bây giờ, chắc không có ai lấy đâu. Nào có ngờ ở đời cớ sự khó lường. Mẹ Sò vừa ra khỏi thang máy đã thấy mẹ Bi tay cầm đống giấy tờ với mình. Phong bào cũng xé toạc mất. Quả thần chị ấy không hiểu đâu là phép lịch sự tối thiểu sao. Chào bé Hà, của bé nè. Chị Hà nhận kết quả từ tay của chị Liên, gương mặt dần chuyển sang trắng bệch. Trong khi đó chị Liên phấn khởi không tả nổi. Ôi chao ôi, bị cái bệnh đấy thì làm sao mà ngóc đầu lên nổi. Nếu nặng quá phẫu thuật thì thôi cắt luôn, còn gì là phụ nữ mà để chị cũng phải mất mấy năm ròng rã. Chỉ có người quen dính nên chị biết khổ cực vất vả lắm, nhiều lúc đau đớn nằm bẹp dí một xó chẳng đi đâu được. Nói chung đợt này chẳng cứ anh Hậu, chắc anh Thành cũng chạy mất dép thôi. Đàn ông mà, đời mà, có phải phim Korean đâu. Ai mà cần một người đàn bà hết đát như vậy chứ. Đúng là luật nhân quả, ác giả ác báo. Mẹ Bi cười giòn giã, ngó sang mẹ Sò đang bần thần như người mất hồn thì lại càng phờn, hít nhẹ tay ra điều tâm sự. Đáng nhẽ hôm nay là chị định đến hỏi tội em đấy, nhưng thôi chị bỏ qua. Chị khuyên thật lòng này, con thì cũng có hai đứa rồi, theo chị em nên cắt phén nó đi cho xong hả à. Thương em quá, từ giờ làm nhiều việc thiện vào nhé. Chị sống thất đức như vậy, đến lúc đời gặp nghiệp chướng lại khổ. Mẹ Bi về một lúc rồi mà mẹ Sò mới chậm chậm đẩy cửa, thẫn thờ đi vào trong nhà. Bà của các con chị đã chẳng còn cần chị nữa. Người đàn ông mà chị yêu thương nhất cũng vừa mới ra đi cách đây không lâu. Cứ ngỡ đó là tận cùng của nỗi khổ rồi. Vậy mà sao đây? U sơ cổ tử cung. Cuộc đời của chị có sao lại tối tăm đến như vậy? Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà hết chuyện này tới chuyện khác, tới tấp dồn dập, khiến cho người trong cuộc chẳng kịp trở tay. Vợ bệnh, chồng ở công ty cũng mệt mỏi chẳng kém. Đáng ra cái việc đình chỉ của anh theo dự tính là tầm một tháng thôi, nhưng vừa rồi sếp tổng lại nhắn mấy cái dự án anh Đạt phụ trách còn dang dở, bảo anh gắng hết sức chung tay giúp đỡ. Chuyện phục chức có gì đợi một thời gian nữa xem xét sau. Mà cái tên Đạt thì có công tư phân minh gì đâu, toàn gạt xếp Hậu sang một bên, việc lớn việc nhỏ tự quyết hết. Anh Hậu hơi chán nên về sớm đón con. Bà ôm hai cục bông nhỏ trò chuyện ríu rít, mà lúc về tới ngõ bà Hậu suýt nữa bị ngã ấy. Hình như mẹ Hà bất cần làm rơi quả cà chua to bự dưới đất. Không chỉ có cà chua đâu, cả túi rau cỏ với thịt cá bắn ra tung tóe. Mẹ Hà ngồi đờ đẫn bên cạnh ghế, hến sò chào to ơi là to mà mẹ cũng chẳng biết gì cả. Mẹ Hà ơi, sò nè, mẹ Hà ơi. Mẹ Hà ơi, hôm nay hến được phiếu bé ngoan nè, mẹ ơi. Các nàng ý ới một thôi một hồi, mẹ mới giật bắn mình quay ra. Mẹ đưa tay ôm hai em vào trong lòng, âu yếm xoa đầu rồi gượng cười khen ngợi gái yêu. Ôi, hến sò của mẹ giỏi quá, thích mẹ Hà thưởng gì nào, mẹ Hà mua váy xinh cho tụi con nhé. Bà Hậu mua rồi ý, mua váy xanh xanh giống chị Elsa ý, mẹ Hà tối nay thưởng cho sò ngủ với mẹ Hà nha. Ồ, sò hay thế chứ nị, sò có được phiếu bé ngoan đâu mà đòi thưởng. Em không được phiếu bé ngoan, nhưng mà em xinh ý, em xinh em có quyền chị hến hả? Mẹ Hà bật cười, chẳng biết nhóc con được ai mớm lời cho nữa. Bà Hậu véo má hai đứa, đoạn bà hỏi mẹ Hà người khó chịu ở chỗ nào à. Mẹ lắc đầu, mẹ chỉ bảo mẹ nhọc chút thôi. Hến sò thương mẹ Hà lắm, ra sức bóp tay bóp chân cho mẹ. Bà Hậu đứng dậy nhặt đồ ăn rơi dưới đất, rồi quay lại với tay hai cục bông nhỏ, ra dấu nấu cơm với ba để cho mẹ nghỉ ngơi. Lũ trẻ hơi lưu luyến nhưng vẫn nghe lời. Mẹ Hà trông theo các em, bé xíu xíu à, lững chà lững chững, ngó đi ngó lại, cưng ơi là cưng. Mẹ bám theo tụi nhóc vào trong bếp với ba. Mình ngồi yên đấy thôi, bữa tối để anh nấu. Đúng rồi mẹ Hà à, mẹ Hà ngồi ngoan ở đây nha. Hến với em sò với ba Hậu sẽ nấu cơm cho mẹ Hà nha. Mọi khi vợ nhất định không để cho chồng vất vả, hôm nay lạ thay lại hiền hiền gật đầu. Ba Hậu nghiêm túc phân chia công việc. Em sò nhận nhiệm vụ xong quay sang nũng nà nũng nịu. Mẹ Hà ơi, mẹ Hà cho phép sò vừa nhặt rau vừa ngồi trong lòng của mẹ Hà nha. Sò nhẹ ơi là nhẹ ý, không có nặng như chị hến đâu. Cái con nhóc con này mà miệng ra là dìm hàng chị gái thôi. Ba mẹ mắng nhẹ, sò nhỏ lè lưỡi cười hì. Chị hến bĩu môi phản bác. Chị ăn nhiều chị mới mập đáng yêu ý, anh Khôi bảo thế. Hôm nọ anh Khôi chị Thu còn hứa bao giờ cưới sẽ cho chị làm phủ dâu nha. Ồ thật á, sò cũng thích làm bé phủ dâu chị hến hả? Thế sò phải chịu khó ăn nhiều nhiều vào. Từ nhỏ bi ba bi bô, anh Hậu thì mải vật lộn với mấy con cá rô đồng. Cảnh gia đình ríu rít đầm ấm bao nhiêu, lòng của chị lại tủi thân bấy nhiêu. Dẫu sao chị cũng thầm cảm ơn mẹ bi, ít nhiều chị ấy vẫn còn nể tình mà giữ chút sĩ diện cho chị. Sự thật thì chị Liên đâu có tốt bụng đến vậy. Chẳng qua là vì rõ hơn ai hết, anh Hậu là người sống có trách nhiệm, cho nên chị sợ, sợ anh biết rồi lại tốn thời gian quan tâm chăm sóc vợ cũ. Chị đoán chị Hà cũng chẳng dám mở lời. Cái loại phụ nữ giả tạo sĩ diện là đời chỉ có nhục thôi. Được hôm ba Hậu vào bếp, cơm nhã rau nát cá cháy, may mà hến sò dễ tính nên cứ nhai tỏm tèm. Anh đút cho con nhưng mà vẫn còn để ý vợ. Chị không ăn mấy, người ngợm rượu rạo đỡ đẫn lắm. Tôi đến bà xã dỗ hai cục bông nhỏ ngủ say, thì trở về phòng trùm căn kín mít, chứ không chơi giải ô chữ như mọi khi. Ông xã thi thoảng ngó xuống hỏi han vợ mà không thấy chị đáp, thành ra nằm trên cứ bị lo. Chằn chọc mãi tự dưng sốt ruột thế nào, anh lại vùng xuống kéo tay của người chị ra bắt mạch. Nôm na đoán được bà xã bị mệt mỏi do cơ thể suy nhược. Tuy nhiên lòng anh cứ bất an kiểu gì ấy. Lật đật vùng dậy phóng tới nhà ông ngoại, bốc một ít thuốc về sắc. Mình ơi, dậy uống chút đi mình, thuốc bổ đấy. Chồng khẽ lay, vợ cảm động rơm rớm nước mắt. Có 1 hay 100 thang thuốc bổ bây giờ cũng chẳng ăn thua. Tuy nhiên xót công của ba hến, nửa đêm nửa hôm vất vả, cho nên mẹ sò là một hơi hết sạch. Cảm ơn mình. Anh đỡ chị nằm xuống, tay đưa qua kiểm tra trán, má rồi bả vai, may quá không sốt. Chị sợ chồng mệt, ngại ngại bảo em ổn mà, mình lên ngủ sớm mai còn đi làm. Anh phớt lờ lời của vợ, kéo chị vào trong lòng, nhẹ nhàng dây hai thái dương rồi cẩn thận nhấn từng huyệt. Mình cố ăn nhiều với lạc quan lên nhé, ông mà thấy mình như này ông buồn đó, anh cũng xót. Có người thấy hơi lỡ lời cho nên vội vàng lấp liếm. Anh xót hến sò ấy, mình gầy gò ốm yếu thì làm sao mà chăm được hai cục bông nhỏ của anh.
Chẳng phải như vậy cũng tốt hay sao? Một ngày nào đó nếu em đi rồi, bà Hải không có cấm đoán nữa, mình cũng không phải sợ ai giả tạo chia rẽ mình với hai cục bông nhỏ. Rồi mình và chị Liên sẽ quang minh chính đại, tay nắm tay, mãi mãi hạnh phúc. Em rốt cuộc cũng chỉ là mảnh ghép thừa thãi trong cuộc đời của mình thôi. Chị chua xót tâm sự, rõ ràng là vẽ cho anh một tương lai sáng rực rỡ. Cơ sao chỉ thấy tay của anh run rẩy, người cũng thất thần như có ma nhập vậy. Chị vỗ nhẹ má của chồng, mãi sau anh mới bừng tỉnh. Anh siết chặt tay của chị, đoạn chiều mến hôn miết lên những ngón tay mảnh khảnh. Khoảnh khắc ấy tim của chị dường như là mất một nhịp. Giả sử nếu bây giờ anh bảo mình, anh bây giờ cũng chẳng còn là anh của năm 20 tuổi, người anh muốn cùng đồng hành đi đến cuối con đường, là mẹ ruột của các con anh, chứ không phải người khác, mình có tin không? Anh hỏi chân thành, biết là giả thuyết thôi, vì đâu chị thấy ngọt ngào đến vậy.
Chị ứa nước mắt nhưng chị lắc đầu, giá như câu đó chị được nghe sớm hơn một chút, tháng trước, tuần trước, mà không, chỉ cần ngay ngày hôm qua thì cũng được, nhất định chị sẽ giả vờ ngốc nghếch để đáp lại rằng em tin. Bà Hến ngậm ngùi thở dài, anh bảo thôi mình chợp mắt một lát cho khỏe người. Chồng ngồi với chị mãi, sáng sớm anh dậy đưa các nàng đi ăn học, xong đâu đấy mua cháo mang về cho vợ rồi mới đến công ty. Tầm 9 rưỡi mẹ Sò nhận được điện thoại của mẹ Tôm, hỏi han kết quả khám sức khỏe. Mẹ Sò xấu hổ ngập ngùng nói dối, mẹ Tôm thở phào nhẹ nhõm. Ôi may quá, thế là tốt rồi, chứ giờ đàn bà nhiều bệnh lắm. Như dì Phúc nhà mình đó, năm ngoái bị u xơ tử cung đến là khổ, may mà thế nào về uống thuốc lá lại khỏi. Có người nghe em gái tâm sự thì mừng như trâu chết vớ được cọc, cúp máy một cái, chị vội vã tìm số dì Phúc hỏi han tâm tình. Dì nghe xong thì bực bội mắng cho cô cháu gái một trận. Ôi con ơi, mày trẻ mà mày cổ hủ thế hả? Cổ hủ hơn cả dĩ. Bệnh thật không may thì bị thôi, có cái gì mà tự vết trả ti. Có bệnh thì phải vái tứ phương nghe con. Dì bảo này, dì già rồi nên dì liều mới thế, chứ các con còn xuân thì phải cẩn thận. Uống lá cũng không phải là cách hay đâu, còn tùy cơ địa, không phải ai uống cũng khỏi, cứ đi bệnh viện người ta chữa cho chắc. Nhưng mà con ngại lắm dì ơi, dì thương con dì cứ bày cách cho con thử với đi. Chà bố nhà cô, dì không thương các cô thì còn thương ai? Thế tình hình con bị rong kinh nhiều không? Khí hư thế nào? Có đau lắm không? Chị Hà ngượng đỏ bừng cả mặt, bén lén thuật lại chi tiết triệu chứng. Dì nghe xong thì liền phán: ôi như thế chắc là còn bị nhẹ thôi, không phải lo. Chỗ dì còn một ít, lát dì bảo em Phượng mang lên cho con, rồi chiều dì lại đi xin. Dì phơi khô tán nhỏ xong dì gửi đợt hai nhé. Con uống mà nó lặn được thì tốt, nhưng mà con phải hứa với dì, chỉ cần sau 2 tuần không đỡ thì phải lập tức đến bệnh viện để bác sĩ người ta điều trị cho, nghe chưa? Dì dặn dò qua lại, cô cháu gái hứa liền hứa xuống. Bây giờ chị mới cảm thấy có chút hy vọng, cả người rệu rã suốt từ ngày hôm qua cũng như được tiếp thêm sức sống. Ngẫm đi ngẫm lại thì có mấy đời bánh khúc có xương, mấy đời mẹ kế lại thương con chồng. Có thể, nhưng với ai chứ với chị Liên thì chị sợ hơi hoang đường. Hến Sò của chị, hai cục bông nhỏ xíu đáng yêu của chị, từng sự kiện trong đời của lũ trẻ, tốt nghiệp mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, rồi cả lễ cưới nữa, chị muốn có mặt đầy đủ. Rồi sau này các nàng ấy sinh con đẻ cái, thời điểm bầu bí nhạy cảm nhất, nhớ mà lấy phải nhà chồng không tốt, rồi chẳng ai chăm sóc đỡ đần thì tính sao đây? Càng nghĩ thì chị càng lo, bởi vậy cho nên chị nhất định phải kiên cường chiến đấu với bệnh tật, nhất định sống thật khỏe mạnh. Chị Hà hít một hơi thật sâu, xuống bếp thổi cơm, rồi cố gắng ăn lấy bà bát. Bé Phượng mang lá thuốc tới cho chị đi sắc liền, sau đó là đặt xuống dưới tản bộ cho thư giãn đầu óc. Làm mấy vòng thấy khoan khoái hẳn, đang định qua chợ ngó nghiêng mua sắm tí cho vui, thì từ đâu ba Hến hớt hải lao đến. Mình đi đâu đấy, anh tìm mãi. Mình về sớm thế à? Mình đỡ mệt chưa mà đã chạy loạn đến như vậy, gió máy một cái thì sao? Mình nhìn lại mình xem, người ngợm gần như là que củi, gió nó thổi một cái là bay bố nó sang bên kia đường ấy chứ. Ông xã lầu ba lầu màu, bà xã tùm tìm cười.
Ngoài việc thỉnh thoảng hơi nóng tính thì trong mắt của chị, bà Hến lúc nào cũng hoàn mỹ. Không như thanh niên thời nay, cái gì cũng tào lao cho xong chuyện. Anh là người tốt, sống rất có trách nhiệm. Lại nhớ hôm trước, rõ ràng yêu mẹ Bi mà chẳng dám thừa nhận, chắc lòng của anh khó chịu lắm. Một phần tự ti bản thân bệnh tật, một phần thấy tội đôi tình nhân, cho nên mẹ sò thật thà đề nghị. Mình này, em đã có cách giúp mình nói chuyện với ba Hải rồi. Lỗi lầm là ở phía em, bà sẽ không có trách mình đâu. Cứ ngỡ chồng phải mừng lắm, chẳng hiểu sao anh lại cáu gắt ở Mỹ. Mình vội thế cơ à? Ông ngoại vừa mới khuất núi, mình cũng không nhịn nổi cho qua 100 ngày sao? Em đâu phải thế. Chỉ còn chưa kịp giải thích thì anh Hậu nhận được điện thoại nên khẩn cấp vội đi. Chuyện thực tình cũng khá nghiêm trọng. Chị Liên đi đường bị tên say rượu lái xe, nó đâm vào, vừa phải nhập viện. Vấn đề là chỗ, chỉ đỡ thay cho ông Hải. Ba anh già rồi, xương cốt chẳng còn được như xưa. Hôm nay mà không có chị Liên, e rằng ông lành ít dữ nhiều. Cái người con gái này, tuy tính tình bộp chộp như vậy, nhưng lúc nào cũng chỉ biết lo nghĩ cho người khác. Lại một lần nữa anh nợ chị. Lúc đó mẹ Bi đang đứng đợi bà Mây, bất chợt trông thấy thằng thanh niên lượn lờ rất mất dạy. Mà ông Hải thì tay nghĩnh ngãng rồi, cho nên không nghe thấy còi, cứ hiên ngang đi bộ giữa ngõ. Ban đầu chị định không cứu đâu, vì lão già ấy chính là nhân vật cản lớn nhất của cuộc đời chị. Nhưng sau nghĩ lại thì anh Hậu thương ba như vậy, chị sợ anh buồn. Với cả mấu chốt vấn đề là cứ một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Hôm nay chị bỏ qua hiểm khích giúp đỡ ông, ngày mai ông cảm thấy mắc nợ chị, như vậy chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? Kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa ấy, rốt cuộc chị chỉ bị chật khớp chút xíu, bó bột tầm 7-8 ngày là khỏi, mà thái độ ba già hiền hòa hơn hẳn. Ông Hải là người thật thà tốt bụng, làm sao có thể đối xử tệ bạc với ân nhân của mình chứ? Tuy ông chẳng quý nổi chị, nhưng suy cho cùng chị đâu xấu xa như ông tưởng. Dù sao ngẫm cái phận gái làm mẹ đơn thân cũng thấy tội. Bởi vậy ngày chủ nhật tuần đó, con cái ông về nhà ăn cơm, bà Mây rủ thêm cả chị Liên, ông cũng không nói gì cả. Được cái thằng bé Bi khá là ngoan, đi chơi mà nó cũng mang sách vở tới viết chính tả với làm toán. Anh Hậu xót con, còn nhỏ xíu mà, nhỏ hơn cả Hến mà lúc nào mẹ Liên cũng sốt sắng, cũng chuẩn bị sẵn động thái sắp sửa vào lớp 1, chuẩn bị phải thi trường điểm. Em đừng có ép con học nhiều quá, cẩn thận còi xương đấy. Không, Bi thích học mà. Chị Liên bao biện, Bi nghe được ba mẹ trò chuyện liền xị mặt phân bua. Còn đâu có thích học đâu, là mẹ Liên bảo không học chăm thì sau này ngu dốt rồi sẽ phá sản như ba bảo ý. Cả nhà bật cười, mẹ bực Bi lắm mà vẫn giữ thể diện, cho nên cố kìm nén. Đến lúc ăn cơm xong thấy thằng bé đang đi tẻ bậy ở đằng sau vườn, chỉ mới ra vỗ vào mông nó một phát. Mẹ đã dặn con không được nhắc tới ba bảo rồi cơ mà, ba của con là ba Hậu hiểu chưa? Sao lại không được nhắc à, sao mẹ Liên lại đánh Bi vậy? Cô cậu mếu máo chất vấn. Mẹ cậu Bí không giải thích được, ức chế sẵn nên viện lý do Bi tẻ bậy, rồi bè tạm cành na quất cho mấy vọt liên tiếp. Đúng lúc ấy cô Hà đang hái ít lá lốt cho bác Vân ở mạn vườn bên kia thì Bí khóc to quá liền thương thương chạy sang khuyên nhổ. Bà Mây lâu nay không thấy cháu đích tôn thì nhớ, lật đật chạy sang gọi cháu tìm cháu. Chị Liên nghe giọng của mẹ Mây bất chợt hơi hoảng, quay lại dọa nạt Bi, rồi nhanh chóng vứt chiếc roi về phía chị Hà. Vừa hay bà Mây tới, chị liền khóc nức nở. Ôi Hà ơi là Hà, con em không đẻ ra thảo nào em không sót. Em đánh thằng bé lần hết cả ra như này hả em? Em là con người hay là cầm thú vậy? Bà Mây ngó chân Bi đỏ ửng mà xót quặn cả ruột. Mặc cho con dâu giải thích thế nào bà cũng không tin. Cứ như vậy cái vọt đó bà nghiến răng bà vụt, bà liền chửi. Cái con ác ôn, con nạc nô, mày chết đi. Cái ngươi độc ác như mày sống làm gì cho trận đất. Hôm nay tao đánh chết mày. Bác Thơm, cô Thắm cũng nhảy vào cuộc, vừa giữ được chị Hà cho bà Mây xử lý, vừa chỉ phụ họa cùng. Càng lúc càng to, càng lúc càng thê lương. Nhất là thời khắc thấy mặt ba Hến, phải nói là một dàn đồng ca mùa hạ tưng bừng khói lửa. Anh Hậu vội vã giật cái vọt của bà Mây, kéo chị Hà về phía anh rồi bảo mẹ có gì bình tĩnh nói. Bà Mây bù lu bù la ở Mỹ. Anh nghe qua rồi quay sang hỏi mẹ Bi. Bi vừa bị mẹ Liên dọa sẽ đuổi ra khỏi nhà cho ông ba bị bắt, cho nên chẳng dám hé nhăng phủ nhận. Sao Bi bị đánh? Con tè bậy. Thằng bé Lý Nhi trình bày nguyên do. Bà xã là người sống quy củ sạch sẽ, điều đó anh rõ hơn ai hết. Ở nhà hến sò mắc lỗi, mẹ Hà kiểu gì cũng nhắc nhở ngay. Chỉ có điều với con mình chị nhẹ nhàng bao nhiêu thì với con người lại ác độc bấy nhiêu. Thế nào, lần này anh đừng có nói đỡ cho nó nhé. Cái loại khốn nạn này anh nhất định phải thay mẹ dạy dỗ. Phải đòi lại công bằng cho Bi, phải đập cho nó sáng mắt ra đi. Rồi đó, anh cứ việc vụt, có gì mẹ chịu trách nhiệm cho anh. Từng từ từng chữ của mẹ chồng như dao sắc cứ dần cứ mòn tim gan của chị. Ông xã đang nắm cảnh na ấy rất chắc. Chị thẫn thờ nhìn những vết roi quất rớm máu. Mẹ anh tàn độc đến mức đó rồi. Thực ra thêm một vài roi của anh cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng có thật là anh định đánh chị? Chị cũng không rõ nữa. Chỉ là chị thấy anh thở dài. Anh ghé tai của chị thủ thỉ. Lần này mình sai thật rồi. Anh không có bênh nổi mình. Thôi thì nếu mình biết nghĩ, mình xin lỗi bé Bi với mẹ bé một câu. Liên là người rộng lượng, cô ấy sẽ tha thứ cho mình. Bà Mây mắt long sòng sọc lườm con dâu. Tưởng như chỉ cần anh Hậu buông tay là bà sẽ nhảy ngay vào xé xác chị. Mẹ Bi trong lòng như có trăm đóa hoa đua nở, khinh bỉ Liên giọng nhắn nhủ mẹ sò. Anh Hậu nói đúng đó, ngay bây giờ em biết điều thì chị sẽ không chấp kẻ tiểu nhân. Có người bối rối quay sang ông xã chậm rãi trình bày. Em chỉ nói một lần thôi, Bi là bị mẹ bé đánh. Em đang hái lá lốt ở mạn bên kia, thế thường nên chạy sang can, chấm hết. Chị vừa dứt lời thì chị Liên đã sồn sồn phản bác. Em nói thế mà nghe được sao? Quá nực cười. Con chị mang thai 9 tháng 10 ngày, chị thương chị xót còn không hết, sao chị nỡ đánh con? Hà ơi, em ăn không nói có, em ngoa lắm, em độc lắm, người như em chẳng đáng làm giáo viên. Bác Thơm, cô Thắm tới mẹ Mây đều gật đầu lia lịa, ra sức đồng ý. Cả mấy người hùm vào làm om cù tỏi cả lên. Đúng kiểu chó cậy đàn tha hồ mà sủa. Mẹ sò chẳng đủ sức tranh luận với họ, chị nhẹ nhàng hỏi chồng mình tin em không. Ông xã vỗ về chị, buồn buồn khuyên nhủ. Trẻ con không biết nói dối đâu mình à, mình đừng có chối quanh nữa. Đến hiến sò sai anh cũng phạt mà. Mình cứ sống như này, liệu mình có đủ tư cách dạy con không mình? Chỉ có mấy lời nói thôi, cứ sao công lực sát thương mạnh đến thế? Vì đâu chỉ thấy xót xa đến vậy. Cái cảm giác ngột ngạt tê dại, nhức nhối gấp trăm vạn lần những vết roi bầm tím kia. Đáng, ngần ấy năm trời sống với nhau, một chút thấu hiểu, một chút niềm tin, rốt cuộc cũng chẳng có. Trên tay của chị bất giác bột bã rã rời, nếu không vì anh đang giữ, có lẽ chị đã khủy xuống. Lồng ngực của chị nhói đau, mẹ sò cố gắng kiềm nén để khỏi bật khóc. Nước mắt của chị không đáng rơi vì loại người như vậy. Ai cũng từng mắc sai lầm, mình can đảm lên. Chỉ cần mình biết nhận lỗi thì mọi người sẽ thông cảm. Chỉ cần biết nhận lỗi, lỗi gì đâu mà nhận. Mẹ sò chán nản để ông xã ra. Chiều lòng anh chỉ thong thả nói. Mẹ Bi, xin lỗi chị vì em đã quá ngây thơ, rồi lọt vào hố của chị lúc nào không hay. Mong chị hết sức lượng thứ, lần sau đừng có răng bẫy em nữa. Còn ba Hến, xin lỗi mình, xin lỗi vì em quá kém cỏi. Bao nhiêu năm qua cũng chẳng có cách nào khiến cho mình hiểu em. Thực sự em rất xin lỗi. Và cũng thật lòng chúc cho hai người sớm được ba Hải đồng ý, thuận buồm xuôi gió về chung một nhà. Anh Hậu bất giác sững sờ, chị Hà lùi thủi quay người. Bà Mây nghe con quỷ cái kia mỉa mai cặp Hậu Liên thì tức lồng lộn. Đang định nhảy ra táng cho một trận thì bác Vân ở đâu xông vào bực dọc quát. Mẹ có thôi đi không? Còn thím Hà nữa, có cái chuyện gì? Có chuyện gì mà phải xin lỗi đâu? Ức lộn cả ruột mà. Ăn cơm xong, hai vợ chồng với mới chở ba Hải sò sang bên nhà ông bạn già thăm nom. Loáng một cái đã có chuyện. Đến khổ đến nhục với mấy con mụ này. Bác Thơm, cô Thắm thì nhỏ tòn tót. Chị Vân nghe qua chẳng những không dạy cho chị Hà một bài học, mà còn ngược lại điên tiết chỉ trích anh Hậu. Tôi nói cho chú nghe này, ông anh của chú ấy dù có chơi bời đổ đốn thế nào, nhưng mà ít nhất ông ấy chưa bao giờ để mấy cái con hồ ly nó ngồi lên đầu tôi, chú hiểu chưa? Tưởng chú thế nào, hóa ra còn tệ hơn cả lão Đăng. Ngu, quá ngu. Mẹ hến sò không như tôi nhé, còn trẻ, còn đẹp người đẹp nết. Chú ngu chú buông ra thì ối chai tân nó hốt, chứ không tỉnh sớm rồi có ngày hối không có kịp đâu. Tôi thương tôi mới nói đấy, còn không thì tôi mặc xác.
Bác Vân lửa giận ngùn ngụt, không có chị Hà kéo đi thì chắc quả đấy mấy người chiến nhau tưng bừng khói lửa. Bác cố nén giận rồi dắt em dâu tới spa gần đó, vừa thoa thuốc cho chị bác vừa mắng. Xong tôi sẽ bôi cho thím một lớp kem tre, không có lát nữa hến sò nó lại xót mẹ nó lại khóc. Tổ sư bố cái bà già đó chứ, con gái nhà người ta mà mụ ta đánh ra nông nỗi này sao?
Y hệt như tôi ngày xưa, chẳng nhớ rõ đợt ấy có chuyện gì nữa mà cũng bị mụ lôi ra đánh. Cả con Thơm con Thắm dữ, mình hồi đó vẫn còn nghèo gầy nữa, thấp cổ bé họng thân cô thế cô, phải chịu thiệt, nghĩ bây giờ vẫn còn ức.
Xong rồi sao ạ? Làm thế nào để bác thoát vụ đó?
Từ đâu có như thím, tôi phải gào ầm ĩ lên chứ. May thay cái lão Đăng về, lão uất quá tận cho con Thơm con Thắm một trận nhừ tử. Còn bà Mây bị ông ấy vả cho bà phát.
Cái gì? Anh Đăng tát mẹ Mây á?
Chị Hà sốc, chị Vân tủm tỉm cười. Thủ thì bảo quan hệ giữa mẹ Mây và anh Đăng nó lẳng thị nhẳng lắm, khi nào rảnh sẽ kể cho thím nghe.
Đoàn bác lại trách chị hiền quá, có gì thì phải giải thích rõ ràng cho chồng chứ.
Nào có phải em không giải thích.
Thím Hâm, nói một câu không ăn thua thì phải nói nhiều câu, lại nhà suốt ngày suốt đêm, nói đến bao giờ chịu thấm thì thôi.
Không đâu bác, người ta đã tin thì không cần nói cũng đã tin, còn với ba hến giải thích càng thêm vô dụng.
Thôi, thay đổi cái nhìn của những người có sẵn định kiến với mình khó lắm bác ạ. Họ đã ghét thì họ ghét mãi, càng nói thì lại càng sai. Em tự thấy không hổ thẹn với lòng mình là được rồi.
Bác Vân chép miệng, kể ra thím Hà nói cũng đúng. Đời nhiều khi nó vậy, trắng đen thật giả lẫn lộn. Chẳng cứ đàn ông, đàn bà cũng vậy, lắm lúc còn khờ dại lắm. Ông Hải lúc về nghe bà Mây ấm ức sụt sịt, nhưng ông cũng không để tâm chuyện đó mấy. Tại ông thừa biết vợ hay thích thổi phồng mọi chuyện, cho nên đoán chị Hà chắc chỉ đánh nhẹ cảnh cáo thôi. Căn bản quan điểm dạy con của ông vẫn còn phong kiến. Anh Đăng anh hậu bướng ông cũng ghẻ chết chết đùa à.
Bà cái đài phát thanh Mây Thơm Thắm réo liên hồi làm cho ông phát mệt. Là đặt đứng dậy bỏ sang nhà thằng Đăng, có hai cháu gái với cháu trai, cả con cháu dâu tương lai nữa, đợt này được nghỉ khá lâu, vui vẻ đáo để.
Cháu ông nhé, học ha vứt hẳn hoi. Ông đọc tiếng Anh không chuẩn, nhưng ông biết trường đó danh giá lắm. Bà con hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ ông cả.
Đến chiều tối cây Hà cây Vân đi spa về, thằng Đăng thấy quái nào cũng nể ba nên ở nhà. Mấy người tụ tập ăn uống, cười nói rôm rả.
Khôi thù bao giờ cho thím ăn cỗ ấy nhỉ?
Thím trêu cháu, ba mẹ ông nội hến sò cũng chẳng nể năng gì sất. Hỏi han nhau nhau cả lên. Cây Thù thẹn đỏ bừng mặt, thằng Khôi trông thế mà dạo này bạo gan ra phết, gắp thịt gà cho người yêu rồi hích tay thủ thỉ.
Đấy có phải mình Khôi mong đâu, hè mình cho mọi người ăn cỗ nha.
Nhưng tụi mình còn học mà, đã tốt nghiệp đâu, ngày xưa Khôi chả bảo.
Con bé Lý Nhí nói, thằng bé cầu nhào.
Xưa khác này khác, đủ tuổi kết hôn rồi mà, sao phải đợi tốt nghiệp chứ? Hay là Thu tính xài Khôi chán rồi mấy năm vứt bỏ? Thôi chẳng thương Khôi gì hết cả.
Hến sò ngây ngô nhìn ông anh họ ngúng ngoài dỗi hờn. Bao nhiêu thức ăn ngon ơi là ngon mà anh cũng chẳng thèm. Anh xị mặt bỏ lên phòng. Chị Thu ngay lập tức phải bỏ bát búa chạy theo dỗ dành. Hai cục bông nhỏ vừa cầm nắm xôi vừa léo đéo đi rình.
Bác Vân xấu hổ thay cho con trai, gượng gạo cười.
Đấy, ông với thím xem thằng cháu nhà mình tính khi thất thường như cái thằng dở hơi ấy, chắc chỉ có con Thu mới chịu được nó. Nhiều lúc nghĩ cũng tội nghiệp cho con bé.
Gớm, có rèn có giống hết đấy Vân à. Đằng thì nó cũng chỉ làm màu bằng một phần tỷ của Vân ngày xưa thôi.
Bác Đăng chọc, ông Hải chị Hà ngồi tâm sự chuyện trò với nhau, mà kể hai vợ chồng bác chí trà chí chóe. Trong khi đó anh Hậu ở nhà buồn thối ruột, mà vừa mới bị bác Vân mắng nên ngại chẳng dám sang. Có người ngồi xem tivi mà cứ thấp ta thấp thỏm chờ đợi. Đến lúc nhận được tin nhắn của ba mẹ con nhà nó, đêm nay sẽ ngủ bên ấy, anh tức muốn tăng sông.
Chưa hết, sáng sớm hôm sau, lại một tin nhắn máu chó hơn nữa.
Em cho Hến Sò đi du lịch với mấy chị trong ngành một tuần mình à?
Ngành nào? Ngành giáo dục hả? Thế thì kiểu gì chẳng có cái thằng Thanh đó.
Bà xã cũng ghê gớm thật, chẳng cần xin phép gì hết, cứ thông báo vậy thôi, như kiểu trêu ngươi nhau ấy.
Từ xưa đến giờ mỗi dịp xa nhà, dù chỉ có một đêm thôi, chị cũng chuẩn bị cơm nước đầu giả đó, dặn dò trăm thứ bà dần khiến cho anh phát mệt. Ấy vậy mà đợt này vợ chẳng thèm nói gì hết, cứ thế bất ngờ thẳng tiến, lại khiến cho chồng ngứa ngáy khó chịu mãi khôn nguôi. 5 giờ chiều tan giờ, ai đó lững thững về nhà. Nhà đây sao? Không nghe tiếng tụi nhỏ ríu ra ríu rít ra đón ba, cũng chẳng thấy bóng của mẹ các nàng lúi húi trong bếp. Một mình ba già não nề ủ rũ khó tả. Chán, nghe nhạc chán, xem phim chán, nấu ăn chán, gọi đồ ăn chán, làm việc gì thì đếch có tâm trạng. Có kẻ lật đật đi ra đi vào, lúc thì múc nước tới mấy chậu rau thơm của vợ, khi lại sang phòng con gái sắp xếp thú bông. Xong đâu đó đói đói liền tìm lọ cả muối trong tủ, với vết ít cơm nguội ăn kèm. Công nhận bà xã giỏi thật, quả cà pháo giòn tan quyện mùi tỏi thơm ngọt ngào, cắn một miếng thôi mà sướng cả đời. Mẹ mây muối cà còn để cái nước nổi váng lên ấy chứ. Riêng nhà anh, nước muối cà chua chua ngọt ngọt, đặc sánh màu đỏ của ớt, chan với cơm thôi cũng làm được mấy bát. Ba Hến lùi thà lùi thủi xó bếp thành ra hơi tự kỷ, ăn no rồi lại lôi rượu ra nhấm nháp, thỉnh thoảng lại nhắn tin với người yêu cho đỡ buồn. Mẹ Bi nghe bảo mẹ Sò vắng nhà thì gấp khởi mừng thầm, vội và tắm rửa sạch sẽ, trang điểm lộng lẫy, rồi phi thẳng tới chỗ nhà hàng xóm của anh Hậu. Không may cái nhà bà Huệ này, con cái đi làm hết hay sao ấy, có mỗi cụ già tay nghĩnh ngãng mắt mờ ngồi nhai chầu. Chị bảo chị là cô giáo Hà, quyền chìa khóa xin đi nhà lối ban công, mà chị cũng tin. Vì sao phải khổ thế? Tại ông Hải chứ sao, ngoài ngõ không có máy quay thì chị trả đường đường chính chính rồi ấy. Mẹ Bi thuận lợi trèo qua, khổ nỗi vừa vào trong nhà tối om mà mấp mãi mới thích công tắc để bật đèn. Bà Hến say mềm rồi, giường không có lại nằm lăn lóc ở dưới đất mới buồn cười chứ.
Anh dậy đi anh.
Mẹ Bi khẽ lay, người ta thấy chị thì mỉm cười ngọt ngào, tay của anh vòng qua mạnh mẽ kéo chị vào trong lòng, giọng điệu mang chút hờn dỗi. Nhắn tin cho đằng ấy từ sáng mãi không thấy trả lời, tưởng đằng ấy quên rồi chứ, ghét ghê đó.
Hâm mà, sáng đâu mà sáng, vừa mới nhắn tin xong mà, em đi đường làm sao mà trả lời được, em muốn cho anh sự bất ngờ mà.
Chị Liên hớn hở tâm tình, anh Hậu dịu dàng vuốt tóc của chị, thủ tha thủ thỉ.
Bất ngờ, đằng ấy đi đường xa mệt không? Chắc mệt lắm à, tớ mong đằng ấy lắm vợ à, vợ của tớ. Đằng ấy nhất định phải là vợ của tớ. Tớ những năm tháng đó, những năm còn nghèo khổ, tớ đèo đằng ấy trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Đằng ấy đẹp thật là đẹp.
Dạo này tớ hay hồi tưởng lại lắm, quá nhiều kỷ niệm. Tớ sai rồi, sai lắm rồi. Đáng nhẽ lúc đằng ấy đòi chấm dứt tớ nên níu kéo, chúng mình làm lại từ đầu đi được không? Mà thôi, coi như tớ chưa nói gì. Tớ không thích như vậy. Đợi bao giờ tớ được phục chức giám đốc, lúc đó tớ mới đổ tư cách, rồi đằng ấy nói mới tin. Tâm sự bây giờ sợ bảo nói phét, bảo nghèo bảo thất thế nên mới ăn năn.
Sống mũi cổ anh cay cay, chỉ cũng nghẹn ngào không kém. Lúc say mới thấy con người ta sống thật với lòng của mình. Thì ra là như vậy. Thì ra anh đã hối hận đến thế. Hối hận vì không níu kéo khi chị nói lời chia tay. Hối hận vì để chị ra nước ngoài lấy chồng. Tình yêu của họ, những năm tháng thanh xuân rực rỡ, những kỷ niệm vui buồn nơi giảng đường ấy, chỉ ngay cả bản thân của chị cũng thấy tiếc nuối. Đến lúc chị trách anh rằng sao chưa bao giờ cho chị danh phận, nhiều khi chị hờn giận vu vơ, tới giờ mới thấu, hóa ra từ lâu anh đã coi chị là vợ, chẳng qua do sự nghiệp lao đao xuống dốc, anh tự ti chưa dám đối diện với chị. Anh giỏi như vậy sẽ mau được phục chức thôi, mà anh bỏ việc cũng tốt. Với số vốn anh có, chỉ thấy thuyết phục ba Hến đầu tư mở hệ thống spa cao cấp, chị và anh cùng nhau quản lý. Nghĩ mà hạnh phúc quá chừng, chị nép vào anh, lâu lắm rồi chị không được ngủ ngon đến vậy. Sáng hôm sau anh còn thức giấc sớm hơn cả chị. Họ trò chuyện đưa ba câu, rồi anh đề xuất ngắt tạm máy quay tầm chục giây. Chị nhân cơ hội chạy vụt ra ngoài. anh ở trong mở lại công tắc, rồi mới chậm rãi bước ra đóng cổng ngõ, đưa chị về nhà. Cả quãng đường đi, bà Hến trầm lặng lắm. Mãi lúc gần tạm biệt anh mới ngập ngừng nói:
Liên này, nếu có đối tượng khác thích hợp em cứ tiến tới. Em đừng hiểu lầm, chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn tâm giao của nhau. Chỉ là anh sợ anh chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em. Em chỉ yêu mình anh thôi ngốc à.
Mẹ Bi tươi cười rạng rỡ, chỉ thổ lộ rồi rủ anh tối sang nhà chị ăn cơm. Tuy nhiên bà Hến từ chối, anh bảo bận công chuyện trên Hòa Bình.
Công nhận thì bận thật.
Rất bận là đằng khác. Vừa trông thấy bà, hai cục bông nhỏ đang bừng huýnh cả lên. Các nàng nhảy trên sáo tíu tả tíu tít, vồ vập ôm hôn tới tấp. Hến xỏ hư lắm, bỏ rơi ba hậu nha.
Đâu có đâu ba, mẹ Hà bảo ba bận mà, xỏ nhớ ba chết đi được á.
Êu êu, xỏ bốc phét nha, xỏ nhớ ba hậu lúc nào đâu. Tối qua xỏ nghe mẹ Hà kể chuyện rồi ngủ khì luôn ý. Mỗi chỉ nhớ ba hậu thôi, chỉ còn hỏi mẹ không biết bây giờ ở nhà ba hậu làm cái gì nhỉ.
Hến líu lo gọi mẹ mà mẹ chỉ gật đầu thôi. Mẹ khẽ chào ba rồi bảo tụi con chơi với ba, mẹ ra chợ cùng các cô.
Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 16 của câu chuyện này.